Kính thưa cộng đoàn, nếu tính mùa chay bắt đầu từ thứ tư lễ cho, thì đến hôm nay chúng ta đã đi được nửa đoạn đường của mùa chay 40 ngày. Và việc ăn chay kiêng thịt, giảm bớt nhu cầu thể xác, có lẽ chưa đến mức làm cho chúng ta phải suy kiệt cơ thể. Bằng chứng là trong Chủ nhật hôm nay, quý cụ ông bà anh chị em vẫn đến nhà thờ đông đủ tham dự thánh lễ Chủ nhật thứ ba mùa chay này. Xin quý cụ ông bà anh chị em chúng ta lưu ý rằng chúng ta ăn chay vì lòng yêu mến Chúa, vì lòng bác ái với tha nhân. Nhưng đừng quên một điều quan trọng là bổ sung nước cho cơ thể của chúng ta. Bởi vì nhịn ăn thì được, nhưng mà nhịn uống nước thì hãy cẩn thận. Vì cơ thể chúng ta mất đi những lượng nước đáng kể mỗi ngày, chúng ta cần bổ sung vào. Vì khát nước mà người ta dễ trở nên nổi nóng, người ta dễ trở nên khó tính và gây sự với người khác. Cho nên chúng ta ăn chay thì hãy thường xuyên uống nước để khỏi phải đánh mất cái công phúc mà chúng ta làm. Bằng chứng là ở trong sa mạc, đoàn người Israel đã khát nước và đã nổi nóng, gây sự với ông Mô-xê. Họ nặng lời với người lãnh đạo của họ và suýt nữa thì mất niềm tin vào Chúa. Họ nói, có phải ông đưa chúng tôi đi để chúng tôi, con cháu chúng tôi và đàn gia súc của chúng tôi chết khát ở nơi này hay không? Và trước cái tình thế dầu sôi lửa bỏng như thế, đầy áp lực, đầy gây hấn của đoàn người, Đức Chúa đã giải cứu ông Mô-xê. Ngài nói với ông Mô-xê, hãy cầm cây gậy đập vào tảng đá. Và kỳ lạ thay, từ tảng đá ở núi Khô-rép, một dòng nước đã trào lên làm thỏa mãn cơn khát của đoàn người và gia súc, để họ tìm lại sự bình yên. Và phụng vụ lời Chúa như cộng đoàn thấy của Chủ nhật hôm nay cho chúng ta nghe các bài đọc nói về nước. Nước thiên nhiên làm dịu cơn khát thể lý, và nước hằng sống được Đức Kitô ban tặng làm tươi mát tâm hồn bị cằn cỗi của những người tội lỗi, những người sống trong mê lầm. Đó cũng chính là nước sẽ được đổ trên đầu anh chị em tân tòng nơi giếng rửa tội, và là dòng nước đem lại ơn tái sinh cho tất cả chúng ta. Nghe câu chuyện Thánh Gioan kể lại cách thức Đức Giêsu giúp người phụ nữ Samari cảm nếm được niềm vui ơn tái sinh trong tâm hồn, có lẽ mỗi người chúng ta cũng nên tự hỏi mình, cần bắt đầu từ đâu để có được niềm vui ấy? Thưa cộng đoàn, nếu như gốc đa giếng nước sân đình thường là nơi người Việt Nam xưa gặp gỡ, chuyện trò, chia sẻ vui buồn với nhau, thì Kinh Thánh cũng kể cho chúng ta một câu chuyện đời của người phụ nữ Samari giải bày với Đức Giêsu ở bên bờ giếng Gia-cóp. Người phụ nữ Samari cần nước, chị khao khát tình yêu, khao khát niềm tin, nhưng chẳng có ai giúp chị tìm được ý nghĩa cuộc sống. Chưa có ai giúp chị giải mã được những khao khát thẳm sâu ở trong tâm hồn. Qua bao đời, tổ tiên của chị và chính chị hôm nay đã đến giếng nước này để kín nước dùng cho sinh hoạt đời thường. Họ uống rồi lại khát, đã sống và đã ra đi mà chưa tìm được nguồn nước trường sinh. Thế rồi mọi chuyện đã thực sự đổi khác từ giây phút chị gặp được Đức Giêsu. Ngài đã khai mở lòng trí, giải tỏa những uẩn khúc ở trong tâm hồn của chị. ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không còn khát nữa. Lời Chúa Giêsu giống như là dòng nước mát chảy vào tâm hồn chị. Bất giác chị buột miệng: xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây để lấy nước nữa. Chúa Giêsu đã tiếp tục khơi nguồn để chị thấy cơn khát tinh thần, cơn khát chị đang loay hoay không lối thoát. Đời chị đã qua năm lần đò, giờ lại đang sống với người đàn ông thứ sáu. Lâu nay chị đi tìm tình yêu mà chưa thể toại lòng. Hết người đàn ông này đến người đàn ông khác đã bước vào cuộc đời của chị, nhưng con tim thì vẫn còn vơi và tâm hồn còn trống rỗng. Và rồi Chúa Giêsu đã khai thông chỗ bế tắc cuối cùng trong lòng người phụ nữ. Chị tôn thờ đấng chị không biết. Thiên Chúa là thần khí, và những ai thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Chúng ta thấy rằng lối dẫn dắt câu chuyện của Chúa Giêsu giúp cho người phụ nữ Samari mở từng gút thắt trong lòng, từ cơn khát thể lý đến cơn khát tinh thần, và sau cùng là cơn khát niềm tin. Những mê lầm, những ảo ảnh do cơn khát thẳm sâu trong tâm hồn đã được giải tỏa. Chị vui đến độ để lại cái vò nước không ở bờ giếng, chạy về chia vui với bạn bè lối xóm: hãy đến mà xem, có người đã nói cho tôi biết tất cả những điều tôi đã làm trong cuộc đời. Ông ấy không phải là đấng Kitô hay sao? Thưa cộng đoàn, đó cũng chính là điều mà Thánh Phaolô nói với các tín hữu thành Roma: Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần Người ban cho chúng ta. Ai khao khát, ai tìm kiếm Thiên Chúa thì sẽ gặp được tình yêu ấy nhờ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Và bằng chứng tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta là: đang khi chúng ta còn sống trong mê lầm, trong tội lỗi, chạy theo những nhu cầu vật chất đến kiệt sức, đang khi chúng ta còn là những tội nhân, thì Chúa Kitô đã chết vì chúng ta, để nhờ sự hy sinh trên thập giá, Người mở lối dẫn chúng ta vào dòng suối ân sủng. Đó là ơn tái sinh nhờ nước thánh tẩy và sự sống bất tử nhờ mình và máu Thánh Chúa. Mùa chay mời gọi chúng ta giảm bớt những nhu cầu thể xác, nhờ đó tinh thần được thanh tịnh, kết hợp với Chúa trong lời cầu nguyện. Tinh thần của mùa chay hướng chúng ta đến việc sám hối để nhận ơn thứ tha, tựa như là người phụ nữ Samari đã để lại chiếc vò trống rỗng bên bờ giếng Gia-cóp khi gặp được niềm vui ơn cứu độ. Tinh thần của mùa chay hướng chúng ta đến việc sám hối, dốc cạn tâm tư của chúng ta với Chúa. Nhờ đó chúng ta cảm nếm được niềm vui của ơn phục sinh trong tâm hồn. Xin cho mỗi người chúng ta, đang khi tìm kiếm của ăn thức uống nuôi sống thể xác, thì cũng biết tìm kiếm Chúa nhờ Thánh Thần của Chúa, để như Thánh Phaolô nói với chúng ta: ai khao khát, ai tìm kiếm, ai đặt niềm trông cậy nơi Chúa, người ấy sẽ không phải thất vọng.